Michelle biết rằng bài hát cuối cùng là bài hát mà có lẽ là mới đối với nhiều người, nhưng mà đó là bài hát hay. Michelle tự hỏi rằng Abraham có phải ông cũng đã nghĩ đến một số từ giống như những từ trong lời bài hát mà chúng ta vừa được hát khi mà ông chuẩn bị giết Isaac con mình hay không? Michelle muốn nhắc nhở, đây không phải là lần đầu tiên mà Đức Chúa Trời muốn ông phải bước đi bằng đức tin. Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn kêu gọi chúng ta phải làm một điều gì đó bằng đức tin của mình. Và khi Ngài làm điều đó là Ngài giúp cho chúng ta được lớn lên. Đối với những gì mà Đức Chúa Trời đã đòi hỏi Abraham phải làm trong bài học của các em ngày hôm nay, đối với nhiều người, đây là điều mà không thể nghĩ ra được. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn lại cuộc đời của Abraham thì mình thấy rằng những gì mà Đức Chúa Trời đã làm qua cuộc đời ông để bày tỏ sự thành tín của Ngài đối với ông thì đó không phải là những gì mà không nghĩ ra được đâu. Đối với chúng ta ngày hôm nay, khi Chúa kêu gọi chúng ta phải bước đi bằng đức tin, có nghĩa là Ngài muốn chúng ta phải vâng lời Ngài mà bước đi bằng đức tin giống như Ngài đã muốn nơi Abraham vậy. Và có những lúc giống như là chúng ta đang ở dưới chỗ thấp trũng hơn hết thì Đức Chúa Trời Ngài vẫn đang hành động. Đó là phần miễn phí. Xin cùng nhau mở Kinh Thánh ra trong Matthew. Xuyên suốt cả sách, chúng ta sẽ thấy Matthew cho biết rằng một vị vua sắp đến và mọi người phải nên sẵn sàng. Qua những phép lạ mà chúng ta đã được học về những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm, Ngài đã cho chúng ta thấy về thẩm quyền của Ngài là như thế nào. Và cuối cùng chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Giêsu chính là ai. Suy cho cùng thì những phép lạ mà Ngài đã thực hiện không phải chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Bao nhiêu lần Chúa Giêsu đã bày tỏ cho mọi người thấy được những việc không thể chối cãi về những gì mà Đức Chúa Trời đã làm qua Ngài. Không cần biết là chúng ta đã phạm tội như thế nào và rồi hình phạt mà chúng ta sẽ phải chịu ra sao. Nhưng Ngài đã bày tỏ cho thấy cách để chúng ta có thể được hòa giải với Ngài. Cũng giống như hình ảnh ở trong tòa án vậy. Qua những phép lạ mà Ngài bày tỏ, những nhân chứng đã cho thấy rằng thẩm quyền của Ngài là như thế nào. Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã được học Đức Chúa Giêsu đã chữa lành một căn bệnh không thể có phương cách để mà chữa được. Ngài có thể chữa một người mà không cần có mặt ở đó. Ngài có thể chữa những căn bệnh thông thường. Ngài đã cho thấy Ngài đang kiểm soát tất cả thiên nhiên này. Và tuần qua, chúng ta đã được học Chúa Giêsu đã điều khiển và kiểm soát cả thế lực vô hình mà chúng ta không thể thấy được. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã có thẩm quyền trên tất cả mọi sự. Và qua những gì mà Ngài đã chứng minh, hôm nay chúng ta sẽ được học về một phép lạ khác để cho thấy rằng Ngài chính là đấng mà Ngài đã nói Ngài là ai. Và bài học mà chúng ta sẽ được học ấy là trong Matthew chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển trở về thành mình. Người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ thì phán với người bại liệt rằng: "Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha." Khi ấy, có vài thầy thông giáo thầm nghĩ rằng người này nói phạm thượng. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ nên phán: "Tại sao trong lòng các ngươi lại có ý xấu như vậy? Giữa hai cách nói, tội lỗi con được tha hoặc hãy đứng dậy bước đi, cách nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng con người trong thế gian có thẩm quyền tha tội." Rồi Ngài phán với người bại liệt: "Hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà." Người bại liệt đứng dậy và đi về nhà mình. Dân chúng chứng kiến sự việc sợ hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời, đấng đã ban cho loài người thẩm quyền như vậy. Hãy giữ phần Kinh Thánh ở đó và lật sang Mác chương thứ 2. Cũng câu chuyện này, Mác và Luca cũng đã ghi lại để chúng ta thấy được chi tiết của câu chuyện này như thế nào. Qua những gì mà tác giả của những phúc âm này ghi lại, mình sẽ có thể thấy được rằng Matthew là người viết thẳng vào sự việc, trong khi Mark và Luca thì cho thêm chi tiết. Mark chương 2, từ câu 1 đến câu 4. Vài ngày sau, Đức Chúa Giêsu trở lại thành Capernaum. Dân chúng nghe tin Ngài ở trong nhà, nên tụ họp lại rất đông, đến nỗi ngay trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ. Bây giờ có 4 người khiêng đến Ngài một người bại liệt. Vì đám đông, họ không thể đem ngẩng đến gần Ngài được nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ngồi. Rồi từ lỗ trống đó, họ dòng giường người bại xuống. Mác và Luca đã cho chúng ta thấy được những chi tiết thú vị và tôi muốn mọi người cũng biết được nó như thế nào. Bối cảnh ở đây là khi Đức Chúa Jesus trở lại thành Capernaum thì đoàn dân họ biết được và họ đã tụ họp lại để mà nghe Ngài. Ở đây không phải là vấn đề gì bất thường cho lắm, bởi vì thời bấy giờ khi mà ai đó nghe tin là có một người rabbi nào đó đến trong cái địa điểm nào đó để giảng thì nơi nào rabbi ở đó thì mọi người sẽ tụ tập lại để được nghe người rabbi đã giảng. Và đó là cách mà khi Đức Chúa Jesus bắt đầu thi hành chức vụ, đoàn dân đã nghĩ rằng Chúa Jesus cũng là một trong những rabbi mà sẽ giảng dạy cho họ. Tuy nhiên, ngay khi Đức Chúa Jesus mở miệng ra mà giảng dạy ở phần Kinh Thánh được ghi lại trong bài giảng trên núi thì mọi người có thể nhận ra được rằng Đức Chúa Jesus không phải chỉ đơn thuần giống như là một trong những rabbi khác. Họ nói rằng người này là người đã nói những điều mà không ai có thể nói được và làm những gì mà người khác không thể làm được. Và điều đó đã không làm cho chúng ta lấy gì ngạc nhiên. Khi mà nơi nào Đức Chúa Jesus đi thì đoàn dân nghe biết đến thì họ sẽ tập trung lại để được nghe Ngài giảng. Như vậy, trong câu chuyện này, khi nghe tin Đức Chúa Jesus trở lại thành Capernaum thì một nhóm bạn biết được điều đó cho nên họ quyết định sẽ đem người bạn bị bại liệt của mình đến với Ngài. Trong phần Kinh Thánh cho biết chi tiết là bốn người bạn này khiêng người bại này ở trên một cái cán. Đây không phải là đặt thêm đâu. Hãy đọc cả Matthew, Mark và Luca sẽ thấy những chi tiết đó. Thì thật ra không có gì để khó tưởng tượng. Một đoàn dân đông như vậy cho nên bốn người bạn này khiêng người bạn bại liệt của mình trên cái cán thì không thể nào mà đến gần Đức Chúa Jesus được. Và họ không chấp nhận việc là mình phải bỏ cuộc cho nên họ phải tìm cách. Hãy tưởng tượng xem, bốn người bạn này phải tìm cách làm sao để đem người bạn bị bại của mình lên trên nóc nhà rồi mở những cái tấm ngói ở trên nóc nhà ra đó để tìm cách để dòng cái người bại xuống. Và tôi hy vọng rằng mỗi chúng ta ở đây có những người bạn tốt giống như vậy đó. Chứ dù đây không phải là ý chính, nhưng mà tôi muốn dừng lại để suy nghĩ và hãy xét xem mỗi người chúng ta như thế nào. Những người bạn này là những người có vẻ đã biết được sự quan trọng của việc Đức Chúa Jesus Ngài đã đến là gì. Cho dù họ biết về Chúa Jesus ít hơn chúng ta rất là nhiều, tuy nhiên họ có thể biết được rằng Đức Chúa Jesus là nguồn hy vọng duy nhất mà thôi. Bởi lẽ đó mà họ đã có thể tốn công tốn sức như vậy để đem người bạn của mình đến để gặp Chúa. Đối với chúng ta ngày hôm nay thì sao? Chúng ta đã làm gì để tìm cách đem những người bạn của chúng ta, những người thân trong gia đình của chúng ta đến với Chúa Jesus vậy? Trong những tuần sắp tới đây, chúng ta sẽ có được cơ hội để gặp lại những người bạn của mình, những người thân trong gia đình của mình mà chúng ta ít có bao giờ có cơ hội được gặp. Chúng ta có giống như bốn người bạn của người bại này mà nhận ra rằng Đức Chúa Jesus là nguồn hy vọng duy nhất hay không vậy? Điều mà chúng ta sẽ sẵn sàng làm là gì để chia sẻ với họ về Đức Chúa Jesus vậy? Điều mà chúng ta sẽ sẵn sàng làm có giống như là hai người bị quỷ ám mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua để chia sẻ với mọi người về những gì mà Đức Chúa Jesus đã làm cho chúng ta hay không vậy? Bao nhiêu người trong chúng ta mong đợi tới ngày Tết vậy? Tôi tự hỏi, trong những ngày Tết sắp tới đây, chúng ta có sẽ sẵn sàng biến những ngày Tết này không phải là để dành cho chúng ta không mà thôi không? Không phải chỉ là thời điểm để cho chúng ta vui và được nghỉ ngơi. Nhưng mà thay vì như vậy, tôi hy vọng rằng đó là thời điểm mà mọi người sẽ chia sẻ một tình yêu thực sự đến với những người xung quanh chúng ta về những gì mà Đức Chúa Jesus đã làm cho đời sống của mình. Chúng ta có sẵn sàng để mọi người xem mình là một người kỳ lạ và thậm chí xa lánh mình hay không? Chúng ta có sẵn sàng dẹp bỏ những sự thoải mái của mình để cho những người khác có cơ hội được gặp Chúa Jesus hay không? Có nhiều người ở đây sẽ sẵn sàng để đi cùng với những anh chị em nào muốn mình tới để chia sẻ với người thân của mình về Chúa Jesus đó. Đất nước Việt Nam này nhỏ lắm. Từ đây chúng ta có thể di chuyển tới bất cứ nơi nào đó chỉ trong vòng vài tiếng mà thôi. Nó dễ hơn rất là nhiều so với những người bạn của người bại này phải đem người bại lên nóc nhà rồi tìm cách dòng người bại xuống. Ngay cả việc Richard phải đối diện với những cán bộ ở hải quan đây nữa đó, thì anh thấy là nó cũng không có khó bằng cái việc giống như những người bạn này làm. Và đó là lý do vì sao mà mọi người đã thấy anh Richard bày nhiều quyển kinh thánh ra trên bàn cho mọi người có thể đem về trong dịp Tết này để phân phát, chia sẻ với những người thân của mình, bạn bè của mình. Việc gia đình của chúng ta vui mừng đón Tết nó chẳng là gì cả so với việc mà những người thân hay là gia đình của chúng ta vui mừng vì có được đời sống mới. Thật là tuyệt vời đúng không? Một đời sống kinh nghiệm được sự bình an và một niềm vui thật. Một đời sống có mục đích và có được hy vọng vĩnh hằng. Cái giá nào mà chúng ta sẵn sàng để trả cho vấn đề đó vậy? Có cái giá nào quá cao để chúng ta làm điều đó không? Không nghi ngờ gì, khi mà chúng ta gặp những người bạn hoặc là những người thân, họ sẽ chia sẻ với chúng ta và cho chúng ta thấy những gì mà họ đã có được trong năm qua, có thể là nhà mới, xe mới, công việc mới. Đức Giêsu có nói một điều liên quan tới vấn đề đó. Mác chương 8, câu 36 và câu 37. Đức Giêsu đặt câu hỏi rằng, một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Như tôi đã nói trong tuần vừa qua, đừng nghĩ rằng khi chúng ta lên thiên đàng, mình sẽ có cơ hội gặp lại tất cả những người mà đã được Chúa chữa lành trước đây. Tại sao như vậy? Những bệnh tật, những sự đau ốm trong cơ thể của chúng ta mà chúng ta muốn được chữa lành trong cuộc sống đời này, nó không phải là cái nhu cầu lớn nhất. Có một số người đã kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa, đã có vẻ biết điều này và đã thật sự muốn tin Ngài. Nhưng mà có một số người thì không. Cũng giống như ngày hôm nay, có một số người chỉ muốn tin Chúa để có được những vật chất của đời này mà thôi. Bài học trong tuần mà chúng ta đã được học vừa qua, ấy là có hai người đã được Chúa đuổi quỷ ra khỏi họ, nhưng mà có vẻ dường như chỉ có một người theo Ngài mà thôi. Chỉ có những ai nhận thức được nhu cần thực sự của mình thì người đó mới được cứu mà thôi. Các anh chị em có biết được nhu cần lớn nhất của mình ngày hôm nay là gì không? Hãy suy nghĩ điều đó, chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này một lát nữa đây. Dựa vào những nguyên tắc giảng dạy trong Kinh Thánh, cho dù người bị bại này không được ghi lại trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta có thể biết về người này một vài điều nào đó. Người này biết rằng người này cần có Chúa Giêsu. Ý tôi muốn nói rằng người này cần Chúa Giêsu không phải là vì cái sự bại liệt. Có vẻ người này đã đến với Đức Chúa Giêsu không phải là chỉ để có nhu cần được có thể bước đi khỏi sự bại liệt của mình mà thôi, nhưng ông có một nhu cần lớn hơn. Nguyên tắc Kinh Thánh mà chúng ta có thể hiểu về người bại này được ghi lại trong Gia Cơ chương 4 câu 6, hay là Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Hãy ghi nhớ điều đó và chúng ta quay trở lại phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học. Matthew chương 9, hãy xem trong câu thứ 2 kể rằng, người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ thì phán với người bại liệt rằng, hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Như đã nói trong những tuần vừa qua, mỗi lần khi chúng ta nhìn thấy được những gì xảy ra trong thế giới của chúng ta qua phương tiện truyền thông hay là qua bất cứ điều gì đó, thì phải để cho lời của Chúa hiện ra trong suy nghĩ của chúng ta về những gì mà chúng ta thấy. Ngay cả khi học lời của Chúa, tôi hy vọng rằng khi chúng ta đọc phần Kinh Thánh này thì những phần Kinh Thánh khác trong Kinh Thánh cũng hiện lên trong tâm trí của chúng ta nữa. Khi Mitchell chuẩn bị bài giảng đến câu số 2 này, thì một câu khác trong Kinh Thánh được ghi lại trong Samuel nhất giúp cho ảnh nhớ, đó là câu Kinh Thánh mà chắc nhiều người có thể đã được biết. Ấy là câu mà Chúa nói với Samuel rằng, đừng xét theo diện mạo bề ngoài, vì Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Đức Chúa Giêsu có thể nhìn thấy trong lòng của chúng ta. Chúng ta có thể cho mọi người thấy mình tốt như thế nào và có thể đánh lừa rất là nhiều người, nhưng chúng ta không thể làm điều đó đối với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài thấy những gì trong tấm lòng của chúng ta. Ở đây, Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ. Lời Chúa cho biết rằng Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ. Ở đây Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ chứ không phải là thấy đức tin của người bại. Chữ họ ở đây là bao gồm chẳng những người bại mà của những người bạn của những người bại nữa. Là bởi vì nếu như người bại chỉ nói với người bạn của mình là người này muốn đến gặp Đức Chúa Giêsu mà những người bạn lại không tin, thì những người bạn này sẽ nói rằng thôi không có phải mất công tốn sức mà làm như vậy. Cho nên rõ ràng đây là đức tin chẳng những của bốn người bạn mà thôi, mà của cả người bại nữa. Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ thẩm quyền tuyệt đối của Ngài khi khi Ngài nói với người bại rằng: hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Dựa vào những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói ở đây, cùng với những gì chúng ta đã được nghe Gia-cơ đã nói khi lời của Chúa cho biết rằng Đức Chúa Trời Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng Ngài ban ân điển cho người khiêm nhường, tôi tin rằng chúng ta sẽ được gặp người bại này cùng với những người bạn của ông ở trên thiên đàng. Đức Giêsu biết trước, ngay khi Ngài nói cho người bại biết rằng tội lỗi con đã được tha, thì sẽ có một làn sóng dậy lên. Trong câu 3 và câu 4 của chương 9 này, kể tiếp rằng khi ấy, có vài thầy thông giáo thầm nghĩ rằng người này nói phạm thượng. Đức Giêsu biết ý tưởng của họ nên phán: tại sao trong lòng các ngươi lại có ý xấu như vậy? Ngay khi Đức Giêsu nói với người bại và cho người này biết tội lỗi của ông đã được tha, thì những người thông giáo này đã cho rằng Đức Giêsu đã phạm thượng. Phạm thượng có nghĩa là gì vậy? Phạm thượng có nghĩa là nói những gì đó mà không có bày tỏ sự tôn kính một cách đúng đắn đối với Đức Chúa Trời. Anh Mitchell cho rằng nếu mà Thọ đến mà nói với anh Mitchell rằng Thọ có làm một số lỗi lầm nào đó, mà Mitchell nói rằng đừng có lo Thọ, tội của em đã được tha, thì đó là phạm thượng đó. Tại sao vậy? Tại vì nếu anh Mitchell nói với Thọ như vậy thì có nghĩa là Mitchell đang nâng mình lên và cho rằng Mitchell cũng có thẩm quyền mà chỉ có mình Đức Chúa Trời có thể làm được mà thôi. Khi mà làm điều đó thì anh Mitchell đã đem một vấn đề rất là thánh khiết trở thành một việc tầm thường mà nghĩ rằng mình cũng có thể làm được. Ở đây, Đức Chúa Giêsu đã không quở trách những người thông giáo này khi mà họ nói rằng Đức Chúa Giêsu phạm thượng, bởi vì chắc chắn nếu là một người bình thường mà nói điều đó thì đúng là phạm thượng đó. Và điều này là vấn đề nghiêm trọng, bởi vì luật được ghi lại trong Lê Vi Ký, tội này phải là sẽ bị xử tử. Câu đó được ghi lại trong Lê Vi Ký chương 24 câu 16 rằng ai xúc phạm đến danh Đức Giê-hô-va hẳn sẽ bị xử tử. Và đây là những gì mà họ tố cáo Chúa Giêsu, nhưng mà họ không nói ra miệng, họ chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Tuy nhiên, Đức Giêsu vẫn có thể biết được những gì trong tâm trí của họ, cho nên trong câu 5, Ngài nói tiếp với họ rằng giữa hai cách nói, tội lỗi con đã được tha, hoặc hãy đứng dậy bước đi, cách nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội, rồi Ngài phán với người bại liệt: hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà. Mọi người có thấy những gì Đức Chúa Giêsu nói ở đây là như thế nào không? Ở đây Đức Chúa Giêsu nói cho họ rằng việc mà Chúa chọn cách nói với người bại tội lỗi của người đó đã được tha là ý Ngài muốn chọn cách nói dễ hơn. Bởi vì việc đó là việc giữa Chúa Giêsu và người bại đó biết là người đó có tội như thế nào và được tha như thế nào mà thôi. Mà điều đó là điều mà không ai có thể biết được. Nhưng mà rồi, nếu như Chúa Giêsu chỉ đơn giản nói với người bại rằng hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà, thì người ta sẽ thấy được Chúa Giêsu hoặc là có thẩm quyền để làm điều đó hoặc là không mà thôi. Ở đây, Chúa Giêsu nói với họ rằng không phải Ngài nói những điều đó chỉ vì Ngài phải nói mà thôi. Ngài cho biết rằng không phải Ngài nói như điều đó để rồi Ngài muốn thu hút đám đông. Giống như ngôn ngữ ngày hôm nay đó. Chúa Giêsu có thể nói rằng không phải là muốn nói những điều đó để rồi được nhiều người thích. Nhưng mà ở đây Ngài nói rằng ta đã được cha ta sai đến. Ta đã được sai đến để các ngươi có thể có được bánh sự sống. Các ngươi có thể uống được nước hàng sống. Các ngươi có thể có được sự sống và sự sống sung mãn. Ta có quyền để tha tội, bởi vì ta với cha là một. Và để chứng minh những điều đó cho các ngươi biết, bây giờ ta sẽ nói điều khó hơn. Hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà. Trong câu 7 kể rằng người bại liệt đứng dậy và đi về nhà mình. Dân chúng chứng kiến sự việc đều sợ hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời là đấng đã ban cho loài người thẩm quyền như vậy. Bằng chứng đã được Đức Chúa Giêsu cho họ thấy, mọi sự đã được bày tỏ và họ đã thấy được những gì đã xảy ra, và Kinh Thánh cho biết rằng họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời. Tôi muốn dành một vài phút để mọi người xem trong câu số 6 này. Trong câu 6, Đức Chúa Giêsu đã nói một câu rất là can đảm ở đây. Đối với những người Do Thái thời bấy giờ là những người đang thực hành Do Thái giáo, thì họ sẽ có thể hiểu vấn đề này dễ hơn chúng ta là những người Việt, người Mỹ hay là người Do Thái bây giờ trong thế kỷ 21 rất là nhiều. Lý do mà tôi muốn mọi người để ý đến câu số 6 là bởi vì ngày hôm nay có nhiều người không cho rằng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Hồi giáo là một. Họ tin rằng Đức Chúa Giêsu là một tiên tri vĩ đại, nhưng họ không tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Những người vô thần cũng vậy. Họ tin rằng Đức Chúa Giêsu là một người thầy vĩ đại, nhưng họ cũng không tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Thậm chí có một số người nói rằng chính Chúa Giêsu Ngài cũng chưa từng nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Người nói như vậy thì thật là điên rồ, bởi vì hoặc là người đó đã không đọc lời Đức Chúa Trời, hoặc là người đó đã hiểu cách Chúa Giêsu nói theo cái gì đó mà được hiểu trong cái thời đại của họ. Sau ngày hôm nay, tôi hy vọng rằng mỗi người sẽ có thể trả lời cho những ai đó nói Đức Chúa Giêsu chưa hề nói rằng Ngài Đức Chúa Trời, và mở Kinh Thánh ra để chứng minh cho họ thấy rằng Ngài đã nói điều đó. Câu mà Ngài nói ở đây là: nhưng để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội, là một câu nói rất là giản dị ở đây. Có thấy chỉ trong một câu ngắn ngủi này mà hai lần Đức Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó không? Hãy xem lần đầu tiên Đức Chúa Giêsu cho thấy ở đây là Ngài có quyền tha tội. Rõ ràng, Ngài biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Và qua những gì Ngài nói và những gì Ngài làm ở đây, Ngài đã cho mọi người thấy rằng Ngài và Đức Chúa Trời là một, là đồng đẳng với nhau. Đối với những người sống trong thế kỷ thứ 21 này thì hơi khó để mà nhận ra cách Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ Ngài là Đức Chúa Trời như thế nào khi mà Ngài nói rằng Ngài là con người. Có bao nhiêu người biết được rằng chữ con người này có nghĩa Ngài nói rằng Ngài Đức Chúa Trời được ghi lại ở đâu không? Diego cho biết rằng ở trong sách Daniel. Chỉ có những ai biết được những sách tiên tri được ghi lại trong Cựu Ước là như thế nào thì sẽ có thể hiểu được cách mà Đức Chúa Giêsu đã nói Ngài là ai trong phần Kinh Thánh này. Nếu như Đức Chúa Giêsu nói rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời thì không ai sẽ nghĩ về vấn đề này. Điều đó là bình thường. Adam, Noe, David, tất cả đều được gọi là con của Đức Chúa Trời. Cũng giống như ngày hôm nay, chúng ta nói rằng tất cả mọi người đều là con của Đức Chúa Trời. Có nghĩa tất cả chúng ta đều đã được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời. Do vậy, đối với những người Do Thái thì bây giờ, khi Chúa Giêsu nói rằng Ngài là con Đức Chúa Trời thì đó không phải là vấn đề lớn. Người Do Thái mà có sự hiểu biết về những lời tiên tri thời bấy giờ, ngay khi Đức Chúa Giêsu nói rằng Ngài chính là con người, thì họ có thể hiểu ngay rằng Ngài chính là Đấng Mêsi đã được dự ngôn và ghi lại trong sách Daniel. Khi Daniel nói tiên tri về Đấng Mêsi sẽ hiện đến, ông đã cho Đấng Mêsi một danh xưng gọi là con người. Và Đức Chúa Giêsu đã gọi Ngài chính là con người, và danh xưng của Ngài là con người ở trong xuyên suốt tất cả những sách phúc âm. Khi chúng ta tiếp tục học những gì đã được ghi lại trong sách Ma-thi-ơ, mỗi lần Đức Giêsu giới thiệu về Ngài chính là con người, chúng ta sẽ càng nhận ra rõ ràng hơn ý Ngài muốn nói ở đây nghĩa là gì. Trong Ma-thi-ơ chương 24, câu 30 và 31 có cho biết như thế này: khi ấy, dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện ở trên trời, mọi dân trên đất sẽ than khóc và sẽ thấy con người lấy đại quyền, đại vinh, ngự trên mây trời mà đến. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn vang dội để tụ họp những người được chọn ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này đến tận phương trời kia. Ngài cho thấy một cách rõ ràng, thật là rõ ràng, con người chính là ai vậy? Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta được học, Ngài đã bày tỏ cho biết rằng Ngài đã có khả năng, đã có thẩm quyền với tính cách là con người là như thế nào. Đối với những người ở đây, Ngài đã cho mọi người thấy được rằng Ngài chính là con người. Và chính con người này mà rồi sau này, mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất phải đều quỳ xuống và mọi lưỡi phải xưng danh Ngài là Chúa. Chính con người này sẽ quay trở lại lấy đại quyền, đại vinh, ngự trên mây trời mà đến. Chính con người này sẽ đoán xét thế gian bằng sự công bình của Ngài. Khi bắt đầu, tôi có hỏi tất cả các anh chị em ở đây, có ai biết rằng nhu cần lớn nhất của chúng ta là gì không vậy? Mọi người có biết không? Khi Đức Chúa Giêsu thấy người bại này, Ngài biết nhu cần lớn nhất của người bại không phải là người này không có khả năng để đi lại được. Nhưng mà ở đây Đức Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài muốn cho người bại thấy được nhu cần lớn nhất ấy là tội lỗi của người này phải được tha. Như chúng ta đã nói, tội phạm thượng là tội mà sách Lê Vi Ký đã ghi lại rằng người đó phải bị xử tử, chẳng những bị xử tử mà thôi, mà phải bị lôi ra ngoài, mà bị ném đá chết. Tại sao? Đó là tội rất là nghiêm trọng vậy. Lý do chúng ta không hiểu được tội phạm thượng nó nghiêm trọng là mức độ nào, ấy là bởi vì chúng ta không hiểu được Đức Chúa Trời chúng ta là thánh khiết là ra sao. Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài là Đức Chúa Trời hoàn hảo trong mọi sự. và tiêu chuẩn của Ngài là trọn vẹn. Ngài không thể nào dung thứ tội lỗi. Kinh Thánh cho biết rằng tất cả chúng ta đều đã phạm tội và hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu như chúng ta biết được những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã phán và luật lệ của Ngài là ra sao, thì chúng ta có thể dễ nhận ra rằng chúng ta đã không gìn giữ. Ngay cả một cái luật nhỏ nhất, đơn giản nhất mà khi tôi hỏi là mọi người có nói dối hay không, thì nếu mà có ai đó mà không giơ tay lên thì người đó đã phạm tội nói dối ngay lúc đó rồi. Và Ngài đã cho biết rằng tội lỗi có nghĩa là vi phạm luật lệ của Ngài. Và khi chúng ta phạm một luật thì có nghĩa là chúng ta phạm tất cả. Vì sao vậy? Bởi vì luật của Chúa là trọn vẹn. Và Kinh Thánh cho biết rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Tức là những gì mà chúng ta phải gặt hái về những tội lỗi chúng ta đã làm, ấy là sự hình phạt mà thôi. Đức Chúa Giêsu đã mở cho chúng ta một con đường để chúng ta có thể nhận được sự tha thứ. Ấy là nhu cầu lớn nhất chúng ta có thể nhận được. Nếu như chúng ta chưa nhận được điều đó, thì có nghĩa rằng tội lỗi chúng ta chưa được tha thứ. Đó là bức tranh mà Mẫn và Tươi đã làm qua thánh lễ báp têm ngày hôm nay. Không biết các anh chị em đã có nghe câu gốc các em thiếu nhi học ngày hôm nay, hay là sự cứu rỗi mà chúng ta nhận được là món quà mà Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể nhận được qua đức tin của chúng ta mà thôi. Không gì chúng ta có thể làm được, không có sự tốt lành nào chúng ta có được mà có thể nhận được điều mà Ngài ban cho chúng ta. Đây là một món quà miễn phí, nhưng mà chúng ta phải tiếp nhận đó. Con người đã tha tội cho các anh chị em ngày hôm nay chưa vậy? Tôi hy vọng rằng không ai phạm một lỗi lầm cho rằng điều đó chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào. Nhiều lần Kinh Thánh cảnh báo rằng cuộc sống của chúng ta chỉ giống như hơi thở mà thôi. Không ai có thể bảo đảm được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai của chúng ta. Không cần biết chúng ta già hay là trẻ. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi anh chị em đến với Ngài ngày hôm nay, đừng chậm trễ. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện. Chúng con biết ơn Chúa về đức tin của người bạn cũng như của những người bạn của ông. Chúng con biết Chúa thật nhiều vì Ngài là đấng thấy rõ nhu cần lớn nhất trong đời sống của chúng con. Và Ngài đã đến trên thế gian này. Ngài đã chịu chết để tha tội chúng con, để ban cho chúng con có được sự sống đời đời. Và chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Chẳng những đời sau chúng con nhận được sự cứu rỗi, nhưng chính trong đời này chúng con có thể nhận được sự sống và sự sống dư dật mà Chúa hứa ban cho những ai đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Chúng con biết ơn Chúa về lời của Ngài hàng tuần nhắc nhở cho chúng con thêm những gì mà Chúa đã yêu thương chúng con, Ngài đã muốn cho chúng con có được ở trong Ngài. Xin giúp chúng con ra về và sống bằng lời của Ngài, sống trong lời của Ngài, sống bày tỏ cho những người xung quanh chúng con biết chúng con thuộc về Ngài. Để rồi mỗi chúng con, nhất là trong những ngày Tết sắp tới đây, qua đời sống của chúng con, qua môi miệng của chúng con, mà nhiều người hơn nữa sẽ được biết đến tình yêu của Ngài và chạy đến với Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúng con một lần nữa biết ơn Chúa về cơ hội quý báu chúng con được học lời của Ngài. Xin biến những gì chúng con được học thành những gì mà chúng con sẽ thực hành trong cuộc sống của mỗi ngày, để chúng con sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều, và chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.